đèn ngọn đèn dầu, mẹ ngồi mơ ước những ước mơ sau. Cuộc đời có chút niềm vui bên ngọn đèn dầu, mẹ nhìn âu yếm cất tiếng ru con, ôi tiếng ru buồn. Bên ngọn đèn dầu, mẹ ngồi mây ao chiếc áo thô sơ, mong ấm được hình hài. Bên ngọn đèn dầu, mẹ nhìn mâm trao thiếu bao.
Kết quả nó ra thế nào, ta hỏi được bất cứ chuyện gì tốt không? À, tôi bây giờ tôi định dục, dục rồi thế nào? Kết quả nó thế nào? Cuối cùng nó đi đến đâu? Đặt câu hỏi của người ta. Nó đặt câu hỏi ngược lại chính mình. Con người nó càng ngày càng quá không mọi sự việc ở bên trong. Thì sau này nó chia ra hai khối rõ ràng. Mình hạ lệnh nó mới được làm. Cho nên khi mà cứ ngồi nó nghĩ xấu người khác. Thì mình cũng cấm được. Không có lệnh của tôi không được nghĩ chuyện người khác. Chia ra hai khối lần. Rõ rệt. Lúc đó là cái bàn bạc thì chúng ta được. Nhiều lắm. Trong cơ tạng mình nhiều lắm. Chứ không phải. Mình tự ngồi đó là mình tưởng mình suy nghĩ không phải. Cơ mà mình bên trong nó cắt khối nó hội tụ lên. Theo cái cánh lập. Mà nó theo cái chiều hướng của mình. Nó hùa theo cái chiều hướng nó làm việc. Cho nên người nghĩ về ma. Mà nghĩ về Phật đó, nó không có ma nào dám tới mình. Từ mình suy nghĩ về Phật đó, là Phật là nguyên lý của Phật là từ bi là ánh sáng, thì ánh sáng tới tất cả những bóng tối của chúng ta. Con người muốn biết về một cái lục trần của chính mình, ta hỏi ngược lại mình mới nắm chủ quyền được, mình sai khiến nó được. Không sai khiến nó là vì nó lòng hẳn. Chẳng muốn này, chẳng muốn kia, chẳng muốn nọ. Rốt cuộc không có kết quả gì. Khi mà mình quy ý rồi, mình có trật tự, có lệnh của mình nó mới làm. Không có lệnh, không có làm. Thì lúc đó mình biết về hướng về thành tựu được. Thế mà cơ tạm rất nhiên. Thấy rằng là chủ của một chủ thiên kia. Đó là lần sắp đặt tới đủ chuyện hết, nó cũng có hiến pháp, nó có lập pháp, cũng như quốc gia đầy đủ. Nó không có thiếu gì hết. Một cái hỏi ngược lại là tức là mình đã học và tiếp. Sau này trở về cái chiếc đấy, mở miệng nói câu nào còn nói tròn. Được tròn quyền, chủ quyền nói chuyện đàng hoàng. Không có xen kẽ, cho nên người đó cũng bị xen kẽ chuyện này chuyện nọ. Ta hỏi con trả lời không được. Là nó không có thông suốt tới chính nó, sao nó trả lời cho người ta được. Thông suốt chính nó mới trả lời. Cho nên vô vi phải hỏi ngược lại. Chị em cũng phải hỏi được nhiều chuyện á. Tương lai có câu hỏi quán không đến chính mình. Khi mà quán không được, mình mới kêu an nhiên tự tại. Mình an rõ ràng. Người đời nó hay hướng ngoại là bị mắc mũi tai miệng chạy theo bên ngoài, rồi nó vô một cục cái khúc bê như vậy, rồi bây giờ mình đi ngược trở lại thì nó phân tán ra thấy rõ ràng giới nào theo giới đó, rất có trật tự, trật tự kiểu như vậy mình coi rất có trật tự, có nhân viên làm việc rõ ràng, ở ngược lại là mình làm đi vào trong, một cái là mình chạy theo bên ngoài. Hay tánh lắm, những người tánh lắm hay lo chuyện người ta là vậy. Mình có về một cuộc bị tánh lắm.
Thầy, hỏi thầy là cái chữ lục căn, lục trần.
Lục căn, lục trần là chuyện gốc giá cho lục trần. Chỉ đâu bên ngoài. Cũng nằm ở trong lục, cũng muốn đặt nó một trong bên ngoài. Lục căn là nguyên gốc, để bên trong đó. Nó liên hệ với khối hành tinh của mình. Rồi nó cái phía là chủ hết tất cả những cái chuyện đó. Cho nên là một căn sạch chúng ta tu nghiêm trang, nghiêm chỉnh làm cho một căn trong sạch rồi. Tất cả đều là quy một. Mình thấy sự bình an. Chủ nhân ông một chuyện tu sạch xác và trở về tận bên quy nguyên chi tôn quy phật nhân quả tận được và không tận chỗ thể xác mà không biết làm mà không hành đúng thì không bao giờ có thành tựu. Công việc làm không hết mà sao lo chuyện bên bên ngoài, người tu duy nhất là công việc của chính mình làm không hết thành không ra được chuyện người ta là vậy. Rõ nhiệm vụ của Phật tổ và chúng ta cũng cần phải làm cái gì dưới lệnh của chủ nhân ông, luôn luôn dưới lệnh của chủ nhân ông, chắc không có được vượt khỏi chủ nhân ông. Không lúc nào cũng làm chủ, không trách nhiệm gì cả đâu, chứ không phải lệ thuộc. Trách nhiệm của lệ thuộc của chúng ta cũng cần làm chủ, chúng ta cũng cần phải biết mình mặc và sáng suốt. Nhưng mà để một cái lực đặt làm cho một người chỉ có cãi vã hơn thua, nói vậy nói chuyện mà không biết đạo đức, đó là một cái lực đặt làm chủ. Cũng nói chuyện với người ta mà không biết đạo đức gì hết, không thông, không thông suốt cái chuyện mình nói, chỉ khởi điểm và kết thúc mà không hiểu. Nên chúng ta lực đặt làm việc cho một cái chủ nhau mà có người việc phải sáng suốt. Con nào con thấy nó tròn con, hoặc là không có lộn xộn, nó được trở về trật tự của chính nó. Thì lúc đó mình dùng sức hồn để lệ Phật với con gia đình. Gặp người thanh nhẹ mà mình không thanh nhẹ, ta đâu có trước mình. Phật là thanh nhẹ, mà mình không tu thanh nhẹ trật tự thì trước mình, không có giúp đỡ mình. Cho nên cái phương pháp này, tự làm lại trật tự cho chính mình. Nhưng hậu, sáng suốt hơn để học thêm và trở về vị trí thật sự từ bi thành nhẹ. Mọi người đều có một chủ quyền đó, mà vì ta lôi cuốn nhiều kiếp rồi, mặt mũi ta nhẹ hơn thua. Có người ta suốt kiếp cũng chưa biết ăn là cái gì, ngủ là cái gì, tại sao tôi ngủ cũng chưa biết. Suốt kiếp còn biết tại sao tôi ngủ, còn vì nó thiếu thanh tịnh nó đâu có thấy rõ cái chuyện đó. Là tất cả cơ sở sắc đặt để dẫn tiến quá hóa sắc thân cho nó tiến hóa là một thầy. Tại sao nó thiếu thanh tịnh? Nên người ta nói rằng tôi học cao, tôi nói người ta lễ, đó là những người chưa học người ta lễ. Chứ người mà học rồi ta coi người ta gì, mà người ta thanh tịnh hơn thì ta thấy mình là người hoàn toàn chưa học. Người mà thật thanh tịnh là giờ thấy mình hoàn toàn chưa học. Nếu học thì mình phải biết mình học hết nó để ăn thua thiên hạ là không được đó. Đại trí không mở làm sao biết được ta. Chỉ là hơn thua vật chất rồi bị vật chất lôi cuốn. Bản nhất là tình dục. Tình không biết tình dục hậu quả của tình dục là cái gì, hậu quả là tự sát phạt mình, tự hại mình mà không thấy. Bảy ngày có một giọt tinh ăn này kia kia nọ cho thiệt nhiều rồi xòa cái là hết. Mà mình cơ bản mình mà thiếu chất tinh thì con người không thể nào. Chính mình là y sĩ của cơ bản mà không biết, không biết tiết kiệm thuốc men đầy đủ có trợ lực cho chất tinh lực cảm quả của thanh quan để giúp cho con người hoạt động. Thanh quan của vũ trụ giúp cho con người hoạt động mà không biết tiết kiệm xài phí, thế thì suy nghĩ sanh ra bệnh hoạn, bệnh nan y. Yếu mình cũng là người, người ta cũng người, người ta sao trí mình cũng có sáng, càng mình hướng dẫn thì cái trí của mình sáng tự hại thôi. Cái ông ta dục được là hay lắm, cho nên phải biết cái luật tự nhiên nó có, quá hóa sanh nó có. Vợ chồng thương yêu có giờ giấc chứ không có làm càng làm bậy như những người mà tham dục tự hại. Xã hội sanh những cái bệnh nan y là vậy. xe mà không có dầu á, xe đâu có tốt. Một cái chất nhân, chất tinh trong cơ thể là cái dầu đó. Cơ thể để hoạt động. Hướng thượng nó tiến hóa lên, nó gom đủ tốt. Cho nên các bạn tu mà hướng thượng rồi, nó tiến nó phải bỏ. Nó tập trung được, nó tiến nó bỏ. Cái đó là một môn môn thuốc để tự trị. Da mặt tươi tắt, khỏe mặt. Chứ đừng đợi sanh bệnh rồi, tôi muốn khỏe bệnh rồi đâu, muốn khỏe được bệnh rồi là mình làm hư. Chứ không trong cơ bản hết, làm sao được khỏe. Cho nên người tu lấy nguyên khí của trời đất và để giữ cái tinh khí trong cơ bản để phát triển sức khỏe. Trước hết là sức khỏe do đâu có. Cơ thể con người mà không có cái cách đó, không có bao giờ khỏe. Chỉ mệt thôi. Cho nên người tu vô vi nó có lợi điểm như vậy. Khi là có không được chuyển nhiều được từ. Sự sống làm sao nó tiếp tục, là mở luôn. Từ đó nó, cái đường dịch nó phát, nó hướng đi lên, được tiến đi lại, phát đi lên. Khi áp mình mở, hiểu bất cứ cái gì cũng nhanh nhẹ. Trước khi chưa tu và sau khi tu một thời gian, trên 3 năm rồi, thì học nhanh lắm. Vì vậy nó tập trung được. Hoặc hơn 3 năm rồi, thì chúng ta tập trung được. Suy nghĩ cái gì cũng nhanh nhẹ lắm. Thậm chí là mình cũng không có tin, mình nữa. Nhỏ nó chưa biết làm thơ mà nó tập trung được rồi, nó biết thơ nó cũng sợ luôn, nó sợ nó biết lộn, biết tập. Nhưng mà tập tôi tập hay, cái ý nghĩa đó tràn đầy và có đầy đủ chiếc đi. Chính lắm là bỏ. Cho nên chúng tôi tập vô vi để lắp lại trạng đời như chính mình. Những chuyện cần thiết và không làm phá hoại cơ thể là chuyện không cần thiết và không làm. Nuôi dưỡng cơ thể là chuyện cần thiết ta phải làm. Hàng ngày hàng đêm làm như vậy, mọi người đã kể rồi. Không có bận rộn. Có hỏi gì nữa không?
Thank you.
cần chú ý ở đây, chú ý để chi? Dù chỉ có ngũ tạng mình đã đưa lên, chú ý tập trung nó nhuế sáng, nó mới đổ ra được. trong lúc đó mà tu thiền một thời gian, tự nhiên chư Phật sẽ dạy cách chi đi, nói vào đầu người ta, nói vào tin tưởng người ta, khuyên người ta, thấu triệt tình thế để người ta tự đi. Thì lúc đó tự nhiên có khoa học to giữa tu thiền tự đi tu chư Phật chư độ. Cần học về tứ nhưng mà biết cái đó mới hay. Vì mỗi đêm mình làm pháp luân thường chuyển làm cơ là khối học trong là sáng suốt cũng như minh kiến vô vi chiếu được thấy hình được. Nhưng bây giờ công hàm làm tự nhiên nhìn lại biết nó liên hệ với tâm linh, xác cũng liên hệ với tâm linh. Sắc có trật tự thì tâm linh phát triển nhanh, sắc không có trật tự thì tâm linh bị trễ.
Khoa học đó là lúc mà mình ngồi thiền định mình học hay là mình xuất hồn đi mình học?
Khi mình thanh tịnh tùy theo cái khả năng của mình tiến tới cái giới thanh tịnh được bao nhiêu thì bên kia là chiếu cho mình tự nhiên thiền để mình chiếu hiểu một cái sinh sức chiếu về lại những người kia những người ta và những cái việc gì chính mình gia tăng rất nhiều. Tự động mà biết nhiều chuyện lắm.
Kính thưa thầy, con mới theo được thần pháp của thầy khoảng một năm nay, con thiền cũng không được chuyên cần lắm. Con nghĩ là con được, con xin thầy chỉ độ trong khoảng ba tuần này. Và con sau khi con thiền trước con nghĩ con nhìn vào đây thì con thấy một vòng ánh sáng màu vàng, sau đó chuyển thoáng đổ sang màu trắng và toàn thân của con cũng trống rỗng. Con vẫn nhìn thấy, con thấy nó trống rỗng và rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái tiền người của con, tức là cái hình dáng bên ngoài của con vẫn thấy nó ở đó. Khi con thiền, con nghe băng của thầy và nhất là con hay theo băng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, con thấy như là con chìm vào trong một giấc ngủ nhẹ nhàng và rất là sung sướng. Khi băng của thầy vừa dứt thì toàn thể thân thể con cũng như là chỉ của con rất là thoải mái và nhẹ nhàng như là con ngủ một giấc rất là dài.
Mình thấy rõ diễn là gì. Khi mình ngồi thiền không nhẹ, không có giúp cho mình nhẹ. Nhưng mà nghe qua cái âm thanh nó toàn diễn hỗ trợ cho mình. Về cái biến, cái đó là cái biến được nhẹ rồi mình thấy không? Ráng tu nữa, cái trì trí trong bao nhiêu đó đủ đâu. Bao nhiêu mình muốn che hết, cứ việc thiền đi. Sống là sức rộng, thông minh, nói chuyện đâu, có đầu có đuôi, có động sống như trước nữa. Phải thay đổi hết, hoàn toàn thay đổi hết.
Thưa bà thầy, con có nghe trong văn, thầy có nói là được đi tập hiện bích, con là cái hiện bích là gì?
Hiện bích là người ta ngồi, mình ngồi nhắm mắt mình nhìn đây cũng khác, người ta ngồi, ta đối diện với giới tự, bích là giới tự đó. Tôi nó ngồi đối diện với tưởng Phật chứ. Họ nhìn vậy mà đây mình nhắm mắt nhìn này. Mình nhìn cái này cũng là cái tường phá thông với cả tường. Chỗ này thông là đi đâu? Vì vậy là tiết đi được trong kia. Trong một chuyện dẫn đó, phá thông cái này thì được. Nên phải có một gì không? Ngồi thiền nhắm mắt chú ý ngay trong thiền như này, bên ngoài chuyển động thì không cần coi ánh sáng ở đâu xuống, không cần biết, chỉ nhìn đây thôi. Đây là sức mạnh mình đi ra, các kia là đi vô, là những người đi ngang là muốn độ mình tóm cho ánh sáng, không cần biết cái nào, cần cái mình đi ra ra được.
Là con giải thích
biết tới quá nhập ma là sao.
Con thấy con thích con ấy, nhưng mà có nhiều người họ hỏi chị đi đâu, nó đi thiền, cái nó đi thiền là sao, thiền vậy rồi chị có thấy gì không, nó thấy gì đó, nó cái thiền này cũng như là tôi tĩnh tâm rồi tôi thấy thoải mái rồi chứ không có gì, nó là chị có thấy là chị xuất hồn không, nghe nó xuất hồn
cho nên con người á không phải là kinh có cái óc mà không có biết thanh tịnh sử dụng cái óc, rồi biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ bị đau. Còn con tôi như vậy con thấy thoải mái, nhưng mà với cái pháp này con sẽ lập lại trật tự. Lúc đó con thấy con đi đâu, con thấy cái chỗ đứng con ở đâu, rồi thanh tịnh thấy trật tự và thanh tịnh thì thấy đó. Tại vì mình xuống thế gian mà mình kẹt cái trong mắt mũi tai miệng, thấy cà rem cũng thích mà thấy sô cô la cũng không thích thì nó kẹt theo vậy đó thôi. Thời gian nào mình dứt khoát sô cô la rồi này kia cái nọ thì tự nhiên nó đi xuống chỗ khác thanh nhẹ hơn.
Lâu thầy dễ cho hết luôn. Kính thưa thầy, tôi đau bao tử đó. Hồi đó tôi đau bao tử từ năm 1925 tới giờ là 25 tuổi. Bây giờ tôi 70 mấy tuổi, gia đình con biết đó. Có nhiều khi tôi cũng nghĩ chắc có lẽ là ở trong pháp thiền. Tôi thở con cái cũng không biết là tôi ngồi thiền mà vợ con cũng không biết. Tôi đi tối ngày, tôi nghĩ rằng khi tôi biết thầy bây giờ đó thì tôi thấy cái bao tử tôi ngồi thiền được một giây phút nào tôi thấy tôi thoải mái, tôi bớt nhiều. Hiện giờ này tôi bớt.
Thế không thấy tại sao trước kia cái bao tử nó bệnh là vì nó bị mất khí khi chúng ta ăn uống mà không biết vận hành cho nên đi dưới cái chiều hướng của nó, mỗi số trời nó trả lại ta. Lấy nguyên khí của trời đất liên hệ với nhau, mình sẽ ăn cái độc tố từ bao tử ra.
Dạ,
từ cái độc tố hít thở là nó hết rồi. Ăn hít thở lại là nó hết, khôi phục lại.
Tôi qua đây á, tôi bắt đầu từ năm 1982 có chú Tuấn ngồi. Chú Tuấn rồi đó, cũng nên tôi đi mua thuốc tôi uống. Tôi đau từ hồi ở trên Nam 25 tuổi. Vì hôm trước tôi chạy thật lên. Tôi đi bởi cho tôi chơi mô tô dữ lắm. Rồi tôi chạy thật lên tôi cũng có nền cái bụng. Ăn no rồi lái xe đỏ. Từ sáng tới chiều thì dùng cái xe đỏ đó cái lấy thật lên chạy lên tôi bỏ. Lên là phát thành trận. Khuya 12 giờ chạy về. Cảm giác nó mới cho lên nằm chạy xe nữa. Vì lẽ đó tôi mới nền cái bụng thôi. Tôi đau bao tử từ 28 tuần, 25 năm sau.
Nhiều quá nó cũng bị đau
cho nên tôi
Nói cái cổ, dạ, cho mà cố gắng là pháp luân trình, minh pháp luân trình, những gì để tôi
ra nó về nó tốt lại nó bớt lắm.
Cảm ơn con Ngọc.
Dạ
cũng đông bệnh.
Dạ dạ cũng đông bệnh.
Cái ra mà nó nói đó cái động nó nhanh lắm, nghe người ta nói gì cái là chẳng rồi.
Dạ tôi nói cái này không có nói dối nè. Tôi vừa bắt đầu là bữa nào tôi đi vô tiền đường cái thì chú Thăng hay là ai cũng thấy tôi mua ly cà phê. Tôi uống rồi tôi mới thiệt. Chú Tuấn cũng biết, tôi nói cái này bà nói cụ thể. Mà tôi đau bao tử, hồi đó bị tôi chạy mô tô, tôi không có nghĩ tới cái vụ mà đau bao tử. Tôi nhỏ, tôi bị đau bao tử cái gì vấn đề chạy mô tô nhiều quá. Hồi đó hạt lây đó là tôi cởi hạt lây nhiều. Đó là nữ đó tôi đau mấy chục năm rồi có lẽ là dạ.
Mình ngồi đâu cũng là điểm, cơ tạng con, thể xác con là điểm, óc cũng là điểm, chiều hướng điểm từ ở dưới, rồi đi lên trên nó sức hồn ra được cũng vậy, đi lên trên nó cũng đi dài, một thời gian nó đi dài, ở tầng nào mình cũng ở một thời gian mới hiểu rồi.
Nhưng mà nó có ba, nó ba một
đại khác nhau, khác. Nó dưới này là mình lên sáng này. Lên có một lần nữa, lên cái lần nữa.
Là
những tình trong như là điểm thôi. Đó là, cái logo đó là về điểm quan. Có mọi người hành vô vi là những điểm. Từ điểm đó mình đã chạy như vậy.
Đó là
thường xuyên. Đó là điểm quan.
Nó thường xuyên hay là chỉ khi nào mà hành thiền nó mới có?
Thường xuyên lần nào cũng vậy. Học thiền nó cũng có điện không? Điện nói gì nói chuyện?
Nó có liên hệ gì với sao chữ Nam Mô A Di Đà Phật?
Có liên hệ.
Có phải là dòng lớn này là Nam Mô A Di là dòng dữ đó là Đà Phật là vậy?
Khi mình nhìn Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ, đủ điện bóc bóc sáng lên thì nó vậy. Thế không phải Nam là thế này, Mô là thế này. Bởi vì tất cả nó quy hồn về không, cái vật lớn.
Cái
lục
đĩ đó là
lục đĩ
thanh của mình đó hay là
công mình chịu làm tu nó hỗ trợ đó, công đức của người tu như đi
thì con nghĩ tới cái lục đĩ này thì hôm đó thằng con nó đau nặng, nó đau nhiều lắm thì con cũng kêu nó niệm Phật là con cũng niệm Phật chung với nó thì một lát nó hết. Nghĩ là cái
lùi điểm này nó có cái sức mạnh gì? Đó, có. Nó nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên khi mà con bệnh, con thiền, con lấy tay cái đầu, sẽ đỡ đi.
Cái đó là điểm từ trong người của con chứ
không? Từ đầu tiên của con. Thế là cái điểm dưới mình nó có.
Điểm dưới linh đó hả?
Điểm. Mọi người nó có cái đó. Điểm nó bọc sẵn.
Ai có muốn còn câu hỏi nữa thầy? Nếu mà
người tu vô vi quan trọng là an tịnh để hiểu chính mình, chưa hiểu gốc gác của mình cứ đâm đầu để tìm hiểu lý lịch của ông Phật để làm gì, phải không? Gốc gác của mình đã khổ rồi, có hồn mà thoát không khỏi để sạch, vì sao thoát không khỏi để sạch? Vì sự bận rộn. Không phải liên hệ, không phải chuyện của mình, lo chuyện của thiên hạ. Thấy chuyện ông này mình cũng ghét, thấy chuyện bà kia mình cũng chạy. Đó là mình hại khối thần kinh. Còn mình tu để lo cho mình thì lập lại trật tự, giải bỏ sự cảnh mình. Cộng đồng từ bao nhiêu kiếp nên mình trở về với sự thanh nhẹ. Thanh nhẹ lắm nhưng đời đời có kiệt, sức mất không ta. Bây giờ cô động về sân si thì không có bền bỉ, tôi trở về với thanh nhẹ thật sự bền. người biết cuối cùng mọi người phải trở về thanh không và phải trở về với sự thanh nhẹ thì phần hồn mới tái hội được. Cho nên những người chết có tội xuống địa ngục, khổ thiệt khổ, khổ nó mới hết tâm. Khi mà khổ thiệt khổ nó mới dứt khoát. Ở đời mình cũng vậy, vì người ta hành hạ khổ thì khổ, tâm mình tự nhiên dứt khoát. Khi dứt khoát thì người ta mới mạnh được. Đừng sự khổ, thế gian là đương nhiên phải khổ rồi. Càng khổ thì càng mạnh. Bây giờ con sống một mình con yên hả? Thế không? Còn trước phải có chồng ngủ bên mới yên. Giờ ngủ mình mới yên hơn, mạnh lên hơn. Còn tu nữa, cái hồn đi được. Tự đi một mình đâu có nhờ ai đâu, mà mình càng mạnh hơn, càng ngày càng tu càng mạnh mình nó vậy. Chứ còn tu càng ôm chuyện thế gian là càng ngày càng
chúng ta dũng mãnh hy sinh phổ
người kế tiếp minh tâm khó thực hành. Thực hành sao là những minh tâm Phật càng phục vụ càng sáng, càng phục vụ càng vui. Đó là tinh lành của mình. Người nào biết thực hành là được tinh lành của mình, của Chúa chẳng có hoàn thiện. Mình có thực hành mình mới nói rõ là tôi thực hành cách nào thế nào, tôi đã thấy được kết quả gì. Còn không thực hành là không được, ôm sách nói chuyện. Người thực hành không có thể gạt được, không có ai gạt được. Thực hành thì trí người ta khác, tâm. Còn người không thực hành, nói đến được, người là biết được. Cho nên đừng làm bê trễ, chỉ sát là giới hạn nó mấy chục năm, mà không chịu khai sáng nó. Thì quan phí của một chiếc. Cho nên tiên viên người ta xuống ta nói, và nếu mình cũng là tu tan hồn tan biết chúng ta trình nào mới học được. Phương pháp của chúng ta chỉ thực hành mới thấy rõ ràng, càng ngày luôn diễn tâm tư càng ngày càng hội tụ sáng suốt được. Đó với người không tu, hai người vừa nói chuyện là thấy mình sáng suốt rõ ràng. Cố gắng đánh lễ Phật, đánh lễ Phật được tới chỗ thanh nhẹ vô cùng, càng được sáng suốt hơn. Cái người nào sai lầm, không hiểu, trước gia đình, thờ hình Phật là đủ rồi, không phải như vậy. Thờ hình Phật để chiêm ngưỡng Phật đã khổ và cảnh nạn. Khổ bao nhiêu kiếp, ngày nay đã thành Phật thì chúng ta chưa có khổ mà đã than rồi. Có khổ chúng ta cầu sanh chuyên Phật cho cái sự tốt. Không ai cầu sanh xin sanh xấu, xin sanh tốt không à. Tự hại mình thì không có rồi. Không cứu mình mình cầu Phật để làm gì? Không cứu mình cầu Phật, Phật đâu có cứu mình được. Mình phải cứu mình Phật mới độ được. Cho nên ở đây các bạn biết hành pháp này, cứ giữ cái pháp này. Cái pháp này thật sự khai sáng mình ra. Hiểu mình nhiều hơn. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải sáng ra. Gặp đợt nào, chỗ bạn trú của chúng ta là không có. Không có gì những chủ ở thế gian, bạn trú thôi. Tới đây tạm trú để học hỏi. Nhẫn học như mình, toàn thế giới ta học nhẫn học như mình. Chúng ta có chiến tranh như chúng ta thấy, gia đình có lê động thấy, học đổ vỡ tại vì không nhìn nhau. Nhìn nhau thì gia đình không bao giờ bị đổ vỡ. Sẽ tu cái pháp này khai sáng tâm thức từ tự nhiên, gia tăng đức nhịn nhục. Khi mà gia tăng được nhịn nhục rồi, chiếc vị thần tiên học. Tu chúng ta lỡ với tu vô lý mê muội không phát triển, không nên tu. Chúng ta phải nhận được rõ rệt công chuyện gì mình làm cho mình khai sáng từ đi từ đi. Thì âm thanh mình đã bao trùm nguyên lý cả trái đất, không phải chuyện đó nữa. Muốn nói gì nói, nói vậy nên bà mang khẩu nghiệp này. Nói phải bình xét rõ ràng. Nói một câu để hành hạ ta, nói ra để giải mở cho chung. Đó là câu khi đám lệ ghét đám nào, nói xấu đám lệ, nói xấu đám nào, cho nên là một đại tội, không phải một chung. Tu rồi phải phát triển, phải mở ra nó tiến được vô cùng càng tiến được vô cùng càng gom gọn càng sáng suốt càng minh mẫn.
bữa nay là ngày chót thầy ở đây, thật ra con cảm tâm cảm ơn thầy. Chúng con gần 3 tuần hôm nay được hưởng nhiều sự dạy dỗ của thầy. Con xin đại diện tất cả các bạn đạo hôm nay kính chúc thầy sức khỏe dồi dào và lâu lâu gặp thầy nghe thầy học chúng con.
Tôi đi khắp thế giới, trong tôi không có đồng xu cần, dám đi khắp thế giới, dám ở chỗ sang trọng, không tiền dám ở, để cho các bạn làm gì, không phải người điên đâu, để cho bạn thấy cái này nó tiền nó không ai cho nó ra. Về hiểu có ông thượng đế, nếu mình tu đàng hoàng tương lai mà bước chân của người vô vi phải đi với độ đời, đi mà nói cách của chính mình, chúng ta khai sáng tôi là cách nào, bao nhiêu nó đủ rồi, không cần nói tiên nói Phật vô, tôi rồi trước tôi muốn tôi phá hoại nhà căn, phá hoại cơ tạng, bây giờ khôi phục cơ tạng tốt, nhà căn đi, đi đâu cũng thương người, bao nhiêu nó đủ rồi. Người ta mà hỏi cái pháp làm sao, người ta hành. Cho nên vô vi cần lấy cho nhiều hơn, người nào mà mạnh khỏe tu đứng đắn ta sẽ đi gặp thế giới. Bây giờ vô vi có cơ sở khắp thế giới, đi đâu anh em nhìn là tiếp đón không ai sau mình, thì thấy con người thế cải tiến được, tại sao không ai? Mình làm nhiều để ảnh hưởng nhiều gia đình mình, tức là xã hội. Gia đình tốt lành hết là xã hội sẽ tốt. Đừng cứ nghĩ chuyện làm lớn là chút chuyện mà nó thành lớn. Nên chút mai chút. Các bạn thấy bế tâm mỗi buổi sáng biết tâm hay không? Nhưng mà các bạn thấy hành cuốn sách để các bạn đọc. Làm cái chút không có làm nhiều. Nhưng lâu ngày nó mới thành lớn. Trước đi sâu lắm để đổ tha tại thế gian, do câu gì, do cái câu chịu hành có kết quả, để ta cứ cố gắng và hành từ là ta sẽ có hành. Kinh nghiệm của tôi là tôi biết nhiều người bán rau dốt nát, bây giờ họ cũng bán chương, cũng sống động, cũng nói chuyện và cũng biết đạo đức là thế. Cái mà kiếm người hay chữ, mà người hay chữ ta là phần học của mình. Kiếm người nhẹ cổ, chỉ là ta đâu phải là kiếm. Nếu mà mình có sợ, cứ tu đi. Kiếm gì ngàn nhà nghèo quen mình. Mình mà bình tĩnh thì có nhà nghèo, ta khỏi chuyện, đúng không? Làm cho họ giàu. Giàu về tư tưởng, phong phú tư tưởng. Không có bị được cả.
Tâm thức thì hôm qua ban chấp hành mới đã được bầu ra, thì hôm nay cũng có sự số và bạn đạo cũng có mặt hôm qua, thì xin giới thiệu ban chấp hành mới. Tôi được các bạn đạo tín nhiệm thì tới 95-97 và bộ trưởng chỉ biết những người biết có mặt đây là phó bộ trưởng Cao Văn An, Secretary National tổng thư ký. Và anh Hiền đây là quý hiến hóa, hãy đăng ký kênh. Ngoài ra thì lúc nãy cũng được Hiền cho biết là những bạn nào còn chưa có điểm phiếu và muốn xin đại hội của Las Vegas có thể điểm phiếu và có phiếu ở đây. Và chính tin của tổ chức Las Vegas chung
Grazie.
giàu. Mẹ ngồi mơ ước những ước mơ sau. Cuộc đời có chút niềm vui. Bên ngọn đèn dầu, mẹ nhìn âu yếm cất tiếng ru con. Ôi tiếng ru buồn. Bên ngọn đèn dầu, mẹ ngồi mây ao chiếc áo thô sơ. Mong ấm được hình hài. Bên ngọn đèn dầu, mẹ nhìn mâm chao thiếu bát cơm ngon. Sao lớn được đời coi con. Ôi ôi một đời khó lụy, một đời nước mắt, chỉ biết đau thương và chỉ biết đoạn trường. Ôi ôi một đời khó lụy, một đời héo hắt, ôi kiếp gian truân sao mãi theo. Dưng dực tiếng khóc hoang mang, quặn lòng giây phút biệt ly. Bên ngọn đèn dầu, mẹ ngồi thao thức tiếng bước con đi, không có khi về. Bên ngọn đèn dầu, mẹ ngồi hồi hộp chất ngất thương đau, ngồi nhắm lời nguyện cầu. Bên ngọn đèn dầu, mẹ nằm thoi thóp nhắm mắt xa đi. Ôi cuộc đời coi con chi.